Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức trong ban tổ chức khóa tu Phật thất lần thứ 51 tại đạo tràng chùa Hoằng Pháp. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay. Hôm nay là lần đầu tiên được đầy đủ cái nhân duyên được trên thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp tạo cái điều kiện thuận duyên cho thầy được về đây để cùng trao đổi giáo lý với toàn thể quý nam nữ Phật tử trong cái đạo tràng khóa tu Phật thất ở chùa Hoằng Pháp. Thì lời đầu tiên xin thành tâm kính chúc thượng tọa trụ trì cũng như toàn thể chư tôn đức tăng tại đạo tràng chùa Hoằng Pháp pháp thể vô lượng an lạc, được đầy đủ thiện duyên trên bước đường hoằng truyền chánh pháp và mãi mãi là con thuyền thanh lương đưa chúng sanh đến bờ giác ngộ. Và thứ đến có lời chúc mừng cũng như cầu chúc cho toàn thể quý nam nữ Phật tử trong đạo tràng khóa tu Phật thất hôm nay được vô lượng an lạc, bồ đề tâm tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm, vạn sự đều được kiết tường như ý. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì cái đề tài hôm nay mà chúng tôi xin được trao đổi với quý Phật tử đó là cái đề tài niệm Phật, con đường đưa đến chân hạnh hạnh phúc. Quý Phật tử chúng ta được tập trung về đây để mà tham dự cái khóa tu Phật thất. Ngoài cái việc mà chúng ta tu pháp môn niệm Phật thì ban tổ chức còn cung thỉnh chư vị giảng sư về đây để mà hướng dẫn mà trao đổi để mà thuyết giảng cái giáo lý của Đức Phật cho quý Phật tử. Thì quý Phật tử chúng ta cũng thống nhất với cái quan điểm rằng cái bổn hoài của Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này là nhằm đưa tất cả chúng sanh đến bờ giác ngộ. Chúng ta sinh trên cuộc đời này mà được làm người thì đó là một cái điều hết sức là quý báu. Bởi vì Đức Phật dạy là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Mà hôm nay chúng ta được thân người mà chúng ta lại được gặp Phật pháp, đó là một cái điều sao? Cái điều hết sức là quý báu, và quý vị đã có rất là nhiều cái thiện nhân duyên. Mà nhất là chúng ta lại được gặp các pháp môn tịnh độ, phải không? Đó là một cái điều hạnh phúc lớn nhất cho chúng ta. Trong 49 năm thuyết pháp á, thì Đức Phật nói rất là nhiều cái pháp môn tùy căn cơ, tùy trình độ của mỗi chúng sinh mà Đức Phật nói. Thì tụ trung lại thì nó có bốn cái pháp môn tu chính, tức là thiền nè, giáo, tịnh và mật. Tu thiền tức là người ta tham thiền ha, người ta có cái công án, người ta có cái vị thầy hướng dẫn cho để gọi là thiền ha. Thì nói về thiền thì nó nhiều, ở đây chúng ta chỉ giới thiệu khái quát về cái bốn cái pháp môn tu chính mà Phật giáo Trung Hoa, tức là Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang Trung Hoa đó. Thì mặc dù Đức Phật nói vô lượng pháp môn, nhưng mà tụ trung lại thì nó có bốn pháp môn chính, tức là thiền, giáo, tịnh và mật. Bây giờ tu thiền, ngồi thiền ha, tu về giáo tức là học tập kinh điển, trì tụng kinh điển. Như quý Phật tử nghe pháp đây là cũng thuộc về giáo đó ha. Rồi còn tịnh là tu về pháp môn tịnh, tịnh độ, cầu vãng sanh cực lạc tây tây phương đó. Còn mật thì nó thuộc về cái gì? Mật chú, mật tông ha. Như vậy thì á, nếu mà người tu thiền á mà có học tập kinh điển, có nghe pháp á, thì người ta gọi là thiền giáo đồng hành, phải không? Còn bây giờ quý Phật tử chúng ta tu tịnh độ, niệm Phật, cầu vãng sanh cực lạc tây phương. Nhưng mà bên cạnh đó đó, chư Tôn Đức trong ban tổ chức á, cũng còn tổ chức cho quý Phật tử được nghe pháp, gọi là văn kinh thính pháp ha. Vậy thì chúng ta là tịnh giáo đồng hành, tức là vừa tu tịnh độ vừa niệm Phật, cầu vãng sanh cực lạc tây phương, mà bên cạnh đó chúng ta còn tu về giáo ha. Thì về phần giáo thì nó có hai, hiển giáo và mật giáo. Thì hiển tức là những cái kinh điển mà có thể phiên dịch, có thể giảng nói được cho quý Phật tử thì người ta gọi là hiển giáo, nó có dịch nghĩa rõ ràng. Nhưng mà mật á, thì nó lại không có phiên dịch, cho nên thần chú á, nó thuộc về mật giáo ha. Vậy thì bây giờ quý vị biết là chúng ta là tu về tịnh độ, nhưng mà bên cạnh cái việc tu tịnh độ của chúng ta thì Phật tử còn có học tập kinh điển. Vậy thì chúng ta còn thêm một cái phần gọi là giáo. Thì như lúc đầu tôi đã nói với quý Phật tử đó, tức là bổn hoài của Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này là Ngài muốn tất cả chúng sinh thoát khỏi cái trầm luân sanh tử và dứt tất cả các phiền não, hưởng được tất cả những cái sự an vui của quả vị giải lễ thoát cũng giống như Ngài. Nhưng mà bởi vì căn cơ của chúng ta đó, căn cơ của chúng sanh thì thấp kém, mỗi chúng sanh có căn cơ khác nhau, cho nên Đức Phật cũng có nói nhiều cái pháp môn mà gọi là gì, chúng sanh đa nghị Phật pháp đa môn, và Đức Phật là tùy bệnh mà cho thuốc. Cho nên để phù hợp với mỗi căn cơ, Đức Phật nói ra nhiều pháp môn, mà mỗi pháp môn đó nó mang nhiều cái ý nghĩa để cho mỗi chúng ta chọn lựa. Mà chúng ta thấy cái pháp môn mà gần gũi bình dân và dễ ứng dụng nhất là pháp môn tịnh độ ấy. Mà chúng ta được làm người là được là khó, mà nếu như mà chúng ta không biết nuôi dưỡng cái hột giống bồ đề cho nó tăng trưởng lên thì rất là uổng. Cho nên quý vị biết rằng đó là chúng ta được làm người, được gặp Phật pháp thì chúng ta phải cố gắng mà tu hành. Đức Phật dạy là nhất thức nhân thân vạn kiếp bất phục, có nghĩa là một mai mà mất thân người rồi đó thì muôn kiếp khó gặp lại. Đức Phật ví cái kiếp con người, mặc dầu là cái kiếp con người này là khổ đau đấy, nhưng mà nếu mất thân người thì rất là khó gặp. Đức Phật nói cái kiếp con người của chúng ta nó giống như là con rùa mù ở ngoài biển khơi ha. Một gì 100 năm mới trời đầu lên một lần để mà tìm cái bọng cây. Thì cái kiếp con người nó rất là khó, cho nên chúng ta phải quý báu cái kiếp con người đó. Nhưng mà sở dĩ mà chúng ta bị trầm luân trong sáu nẻo sinh tử luân hồi là bởi vì chúng ta phước thì mỏng, nghiệp thì dày đó, chướng tâm thì dễ nhiễm, phải không đó. Cho nên nó là nghiệp trọng phước kinh, chướng thâm huệ thiện ha. Chướng thì nhiều mà huệ thì ít, cho nên chúng ta phải bị trầm luân trong sáu nẻo luân hồi. Nếu như mà có một cái người nào mà được tìm được một cái pháp môn tu mà được an lạc giải thoát trên cuộc đời này đó là rất là quý ha. Cho nên là quý vị phải thấy cái quý đó của mình đó. Như vậy thì á, quý vị biết rằng chúng ta sanh ra và lớn lên thì chúng ta phải đối diện biết bao nhiêu là cái đau khổ trong cuộc đời. Mà Đức Phật á dạy trên cuộc đời này thì có mấy cái khổ? Có 8 cái khổ, phải không? sanh khổ, bệnh khổ, già khổ, chết khổ, yêu thương chia lìa là khổ, quán thù gặp gỡ là khổ, và cầu mong muốn không được cũng là khổ. Cái thân này năm ấm xí thạnh, tức là nó hộp và nó mạnh, cũng là khổ. Có nhiều người mập quá muốn ốm không được, phải không? Rồi mập quá muốn ốm không được, mà có nhiều người ốm quá đi, ăn cho nhiều mà vẫn không mập, mập nổi, thấy không? Như vậy thì nó không có vừa ý. Cho nên là cái việc đó không mà chúng ta cũng thấy đã là khổ đó. Như vậy thì khi mà chúng ta sanh ra là chúng ta đã cảm thấy cô đơn rồi. Cái cảm giác cô đơn đó chỉ có mình biết. Khi mà mình sanh ra, mẹ mình chỉ dỗ về để cho mình hết khóc thôi, chứ thực sự thật ra mình đau chỗ nào thì mẹ mình cũng đâu có thấu hiểu được. Cho nên khi mà lớn lên thì chúng ta cứ ngỡ rằng chúng ta tìm lại một nửa của cuộc đời để mà chúng ta bớt đi cái sự cô đơn, nhưng mà chúng ta cũng càng thấy cô đơn hơn, và rắc rối hơn, và đau khổ nhiều hơn. Ở đây có quý vị Phật tử nào thấy là từ nhỏ đến giờ là mình toàn là hưởng cái sự sung sướng không có đau khổ không? Cái đó thì rất là ít, phải không? Mà cái sự đau khổ cô đơn thì nó rất là nhiều. Khi mà mình lớn lên, mình tìm một nửa của cuộc đời thì mình cũng cảm thấy cô đơn hơn và đau khổ hơn, và nó rắc rối hơn. Thế thì quý vị thử nghĩ, khi mà vô thường nó đến thì chúng ta có ai mà có thể giúp được mình? Cha mẹ mình, anh em mình, chồng con mình, có ai mà giúp được mình hay không? Khi mà cái cơn vô thường nó đến, không có ai mà có thể chia sẻ mà giúp mình qua khỏi cái giây phút đó. Anh em dù có thương nhau cũng chẳng thở giùm nhau dù một phút. Quý vị thấy không? Đó, rõ ràng như vậy đó. Cho nên là dù có thương nhau đi nữa, đi bây giờ phút vô thường có ai mà có thể thay thế mình được không? Cho nên không được. Cho nên trong cái phút giây mà vô thường đó, mình muốn kéo thêm 5 phút hay là 10 phút nữa cũng không được. Thế thì mình muốn kéo dài cái thời gian trong cái giây phút vô thường, để rồi mình có cái tâm lý chuẩn bị một cái thời gian để mình niệm Phật, để mình tụng kinh, để mình hướng đến Đức Phật, để nghĩ đến giáo lý của Ngài, và để tự giúp mình ra khỏi cái con đường tối mà hướng đến cái ánh sáng, đến cảnh giới an lạc. Thì ngay giây phút đó mình muốn đợi thêm một phút, vài phút cũng không ai giúp mình được. Cho nên quý vị thấy trên cuộc đời này là mình đau bụng, mình đau đầu thì không thể người nào mà chia sẻ được cái nỗi đau đó cả. Chỉ có tự mình chịu đựng cái nỗi đau khổ đó. Do vậy trên cuộc đời này nó nhiều cái bức bách, nhiều cái đau khổ, cho nên người ta mới nghĩ rằng ngoài con người ra đó có một cái vị thần linh nào đó để mà cứu giúp. Ngoài con người này ra còn có một cái gì? Còn một cái đấng thần linh nào đó để mà cứu giúp chúng ta. Từ cái chỗ mà những cái nỗi đau khổ cô đơn của con người á, thì quý vị biết á, là tôn giáo ra đời. Mà đặc biệt là đa thần giáo. Đa thần giáo tức là họ thờ đủ thứ các thứ thần linh. Nhưng mà theo đạo Phật á, thì Đức Phật không có bác bỏ đa thần giáo, và đạo Phật cũng không có bác bỏ cái sự hiện diện của các vị thần linh trên cuộc đời này. Nhưng mà khi mà mình quy y đó, Đức Phật dạy chúng ta là sao? Không quên nên quy y thiên thần và quỷ, không nên quy y thiên thần và quỷ vật, cũng như là không nên quy y ngoại đạo tà giáo. Vì sao? Bởi vì các vị đó không thể nào mà giúp cho chúng ta ra khỏi cái sanh tử luân hồi. Ngay cả bản thân của họ cũng không thể nào mà thoát khỏi khổ đau của sanh tử luân hồi. Cho đến Phật dạy là chúng ta không nên quy y các vị thần đó, dù đó là bậc phạm thiên cũng vẫn bị khổ đau sanh tử luân hồi. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Sơ Giải đó thì có nói một cái câu chuyện như thế này. Có cái câu chuyện kể về ông Táo. Có một cái vị thần mà giúp mình một ngày ba bữa ấm no, cho nên người ta cho đó là ông táo. Và hàng ngày người ta mới làm một cái bếp lò, đặt lên đó một cái bát nhang để đặt ba cục gạch để cho đó là một vị thần linh. Trong đó có một cái làng nọ đó, có một cái ngôi, trong đó có một cái ngôi nhà có ngôi nhà lụp xụp. Thì mỗi buổi chiều đó, dân làng đi về đó quý vị, thì dân làng thấy trong đó có một cái ánh chớp lè lòe trong đó, thì người ta cho đó là có trong đó có một vị thần linh. Rồi người ta mới vô trong đó, người ta để ba cục gạch, người ta thờ, gọi là thờ ông Táo. Thế thì một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn, rồi người ta mới tập trung đến đó để người ta thờ cúng cái ông Táo đó. Thì một bữa nọ đó, có một vị thiền sư, ngài đi đến, thì người ta mới mời vị thiền sư vô trong cái nhà đó để mà xem cái ông Táo đó. Thì khi mà vị thiền sư vô trong đó đó, là vị thiền sư thấy trong đó có một cái bếp lò với ba cục gạch, thì thiền sư mới nói như thế này: ông Táo ở đâu mà ông Táo chỉ có ba cục gạch thôi. Thế thì thiền sư mới cầm cái gậy mi vọng xuống dưới đất, bảo là không có ông Táo, chỉ có ba cục gạch thôi. Thì khi mà thiền sư nói như vậy thì ba cục gạch đó tự nhiên nó đổ sụp xuống. Thì thiền sư mới chống gậy đi ra. Thì khi mà thiền sư đi ra bên ngoài á, thì tới một cái chỗ ngã ba đường, có một cái cây đa lớn, thì có một cái ông già râu tóc bạc phơ, ông đến ông đảnh lễ vị thiền sư. Thiền sư hỏi ông già râu tóc bạc phơ đó là ông là ai. Thì ông già râu tóc bạc phơ đó mới nói là: dạ thưa thiền sư, con là ông Táo trong cái nhà đó đó, con sống trong đó rất là lâu, mà hôm nay nhờ thiền sư đến khai ngộ cho con mà con mới thoát khỏi cái kiếp ông Táo trong 400 năm ngự trị trong cái căn nhà đó. Là bởi vì hằng ngày á, chúng ta đem đồ tới, chúng ta cung phụng cung kính các vị đó, thế thì cái bản ngã của ông thần nó lớn, thì làm sao ông thoát khỏi cái kiếp ông Táo. Thì từ chỗ mà cái kinh Pháp Hoa Sơ Giải đó, chúng ta thấy rằng dù đó là một vị thần linh nhưng mà vẫn không thoát khỏi cái kiếp sanh tử luân hồi. Vì vậy mà Đức Phật không cho chúng ta quy y thiên thần và quỷ vật. Cho nên là con người chúng ta thì là nhiều khi chúng ta không giữ gì lập trường, rồi cái là bữa nay mình tin Phật, ngày mai mình tin trời, mình đi chùa mình tu vậy chứ, rồi vài bữa cái mình nghe chỗ nào có linh thiêng gì đó, cái ai rủ rê cái là mình đi ha. Cho nên ca gia tục ngữ Việt Nam ta nói cái câu là gì: nay ta tin Phật cũng tin trời, nửa tháng đôi lần ăn lạc chơi. Có nghĩa là mình không có lập trường vững, rồi cái là mình nghe ở đâu có ai đó hay cái mình đi theo. Như vậy mà Đức Phật dạy là khi mà quy y Phật rồi á là không quy y thiên thần quỷ vật. Còn nếu như mà chúng ta cứ mãi mê đi theo thì chúng ta rong ruổi lang bang hết chỗ này đến chỗ kia, thì chúng ta không có một cái định hướng. Cho nên có khi Phật tử chúng ta đó thì là mà quy y Tam Bảo rồi vậy đó, nhưng mà nghe ở đâu linh thiêng cái mình tin. Còn có khi là mình không hiểu Đức Phật, mình tin Đức Phật cũng giống như mình tin một vị thần, thì cái đó là một vị các vị sai lầm rất là lớn. Tin Đức Phật không phải là tin giống như các bà ở núi, chẳng hạn như tin bà chú xứ Châu Đốc hay là tin bà Tây Ninh. Cái niềm tin đó là không phải là đúng cái niềm tin chánh pháp. Mà người Phật tử quy Tam Bảo rồi thì chúng ta không nên quy y các vị thiên thần đó. Cho nên chúng ta đã chọn được pháp môn tu của mình rồi đó, thì chúng ta cứ một hướng mà quay về nương tựa, thì đó là một cái điều hạnh phúc rất là lớn lao. Cho nên ở trong Tịnh Độ Luận Ngữ có dạy rằng có ba chặng đường mà người tu tịnh độ, người niệm Phật cần phải biết. Điều thứ nhất, tâm ngay thẳng, dứt trừ các ác nghiệp, niệm Phật như vậy gọi là thiện nhân. Thứ hai, thâu nhiếp tâm trừ tán loạn, niệm Phật như vậy gọi là hiền nhân. Thứ ba, nhận ra tâm mình đoạn dứt mê lầm, niệm Phật như vậy gọi là thánh nhân. Trong Tịnh Độ Luận Ngữ có dạy rất là rõ. Chúng ta là cái người mà đạo Phật thì chúng ta phải phát khởi tính tâm. Chúng ta niệm Phật trước hết là chúng ta cầu về cảnh giới an lạc. Hiện tại chúng ta đình chỉ tam nghiệp. Và khi mình niệm Phật tức là mình không có niệm ác. Quý vị biết tại sao mà chúng ta thấy mình hạnh phúc? Là bởi vì quý vị biết nếu chúng ta không biết tìm cho mình một nơi để mà mình nương tựa, tìm một cảnh giới để mà mình hướng tâm đến, thì chúng ta cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng rồi chúng ta cũng không tìm ra lối thoát của kiếp người, thì điều đó rất là đau khổ. Nhưng mà chúng ta đã có chỗ để nương tựa, chúng ta đã biết cảnh giới để chúng ta đi, thì quý vị biết rằng mình rất là hạnh phúc. Quý vị biết nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không? Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông là người rất là hiểu đạo lý về cuộc đời, và ông ta cũng là một người thâm hiểu giáo lý của đạo Phật. Nhưng mà cuối cùng thì ông, quý vị thấy là trong bài Một Cõi Đi Về, ông ta cũng để lại một câu mà chúng ta thấy cuối cùng ông ta cũng không tìm ra được cho mình một lối đi thật sự. Trong cái bài Một Cõi Đi Về đó, các vị có nghe không? Ông nói là đi lên non cao, đi về biển rộng, phải không? Trên đôi vai ta đôi dần nhật nguyệt, Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, phải không? Chẳng biết nơi nào là chốn quê, chốn quê nhà. Nhưng mà quý Phật tử chúng ta biết chốn quê nhà chưa? Biết phải không? Đi về đâu hỡi người ơi. Sao nữa? Tây phương tịnh độ là nơi ta về. Thế thì chúng ta phải hạnh phúc không? Nếu mà chúng ta không biết cái nơi đi về thì chúng ta rất là đau khổ. Mà ở đây người Phật tử mà tu tịnh độ mà đã biết được cái con đường trở về, không? Thế thì đó là một cái điều rất là hạnh phúc. Cho nên á, chúng ta đã biết chốn quê nhà thì chúng ta phải tu tập, chúng ta phải thực hành giáo lý của Phật, tu tập theo các hạnh nguyện của Ngài để tạo ra cái thiện nhân duyên để đi về bên Đức Phật, để rồi chúng ta tiếp tục tu tập cho đến ngày giác ngộ giải thoát. Hôm nay chúng ta ngồi trong cái đạo tràng này thì quý vị biết là chúng ta có thiện duyên rất là lớn. Cái thiện duyên thứ hai là chúng ta cùng nhau tu tập, vì chúng ta có một cái quê hương để mà đi về, mà chỉ có nơi đó chúng ta mới thấy được yên tâm để mà về. Chúng ta mới yên tâm để mà nương tựa. Cho nên trong kinh Thủy Sám á, Đức Phật có dạy như thế này: bể cả ái dục, sóng gió ngàn trùng, đại dương khổ não sâu thẳm vạn dặm. Muốn cầu giải thoát khổ não luân hồi, cần phải cấm tốc niệm Phật Di Đà. Đó thì ý nghĩa A Di Đà Phật chúng ta hiểu rồi, vô lượng thọ, vô lượng quang ha. Rồi gần đây thì là bên Trung Quốc người ta dịch thêm nữa là vô lượng công đức. Vô lượng thọ là thọ mạng, vô lượng là biểu trưng cho thời gian, còn vô lượng quang là ánh sáng, vô lượng là biểu trưng cho không gian. Như vậy thì chúng ta đang sống ở trong thời gian vô tận, không gian vô cùng. Như vậy thì chúng ta đã có Đức Phật A Di Đà, đó là chúng ta cái điểm nương tựa vững chắc nhất của chúng ta. Chúng ta phải biết là khi mà mình niệm Phật Di Đà, mình tu tịnh độ là mình có ba cái điều nguyện. Trong đó nó gọi là gì? Tính, hạnh và nguyện. Tức là gì? Tính là phải tin sâu, còn nguyện là phải nguyện thiết, còn hành là phải hành chuyên. Đúng rồi, lo quý Phật tử chúng ta rất là giỏi. Tức là khi mà chúng ta có niềm tin sâu xa đối với Đức Phật, tin vào giáo lý của Ngài, tin vào cái đạo giải thoát giác ngộ của Ngài, và tin nếu mình thực hành những pháp môn của Ngài thì sẽ đem lại cái an lạc giải thoát. Còn nguyện thiết thì chúng ta phải nguyện thật là thiết tha. Chúng ta đừng có hôm nay mình siêng năng rồi ngày mai mình lười biếng, mình giải đãi. Cho nên chúng ta phải gì? Phải hành chuyên ha? Phải chuyên tâm niệm Phật, không cần nhiều, nhưng chúng ta phải bỏ thời gian nhất định để chúng ta tu Phật, để chúng ta hành trì pháp môn của Phật. Mà quý Phật tử chúng ta đang ở trong cái gì? Trong thời điểm của tu Phật tất, tức là chúng ta đã hành trì pháp môn của Phật. Cho nên Đức Phật dạy chúng sinh như những con người đang chèo những cái chiếc đò trên biển khổ trầm luân. Mà quý vị biết cái chiếc đò đó là quý vị phải tự chèo, không ai chèo thế cho mình được đâu ha. Bể cả mênh mông sóng ngập tràn, khách trần chèo một chiếc thuyền nan, thuyền ai ngược gió ai xuôi, gió quanh quẩn cùng trong bể khổ. Bể khổ thôi. Như vậy thì chúng ta phải tự chèo con thuyền của mình. Nếu chúng ta biết đi về nơi mà chúng ta cho đó là hạnh phúc, cho đó là an lạc, cảnh giới đó là cảnh giới Tây Phương, thì chúng ta phải chèo con thuyền của chính mình, không ai chèo cho mình được cả. Cho nên trong bài sám quy mạng, Đức Phật có dạy là gì? Quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở Tây Phương thế giới an. Hôm nay con phát nguyện giảng, cúi xin Đức tự. Đúng rồi, cúi xin Đức từ bi tiếp độ, phải không? Thế thì Đức Phật là cái người tiếp độ chứ không phải cứu độ . Tức là chúng ta phải tự chèo thuyền ra cái chỗ đó rồi Đức Phật mới tiếp chúng ta, phải không? Chứ không phải mà chúng ta chờ Đức Phật, đâu phải Đức Phật nắm tay mình lôi mình từ bờ mê đến bờ giác được đâu. Mà mình phải tự chèo con thuyền của mình. Như vậy thì trong cái vấn đề mà chúng ta niệm Phật thì nó có nhờ tha lực, nhưng mà cũng phải là có tự lực. Mà tự lực là đóng vai trò chính. Quý Phật tử thấy cái điều đó ha. Cho nên là chúng ta phải tự mình chèo con thuyền của mình ha. Chứ còn mà mình chờ Đức Phật chèo cho mình thì cái điều này khó ha. Đó, cho nên Phật tử chúng ta phải để ý mà nếu mà chúng ta không chịu con thuyền của mình thì mình cũng phải ở trong biển khổ, mình vẫn ở bờ mê. Cho nên ngoài tha lực còn có tự lực thì đóng vai trò
trò chính. Mà quý vị thấy á, lúc chúng ta niệm Phật thì chúng ta không có niệm ác, mà chúng ta không có niệm ác thì tức là chúng ta không tạo cái nghiệp ác, chúng ta không tạo cái nghiệp bất thiện. Cho nên khi chúng ta chọn được pháp môn cho mình để đi thì đó là một điều rất là hạnh phúc. Mà quý vị nên nhớ á, là khi mà chúng ta chọn được pháp môn tu của mình rồi đó, mình tâm đắc rồi đó, thì mình không có nên chê pháp môn của người khác. Gần đây tôi thấy có nhiều Phật tử, người ta có nhiều khi người ta tâm đắc pháp môn của mình, cái người ta hay chê bai pháp môn của người khác. Có khi mình tu thiền cái mình chê tịnh độ ha, mình chê tịnh độ nó vậy. Cái vấn đề, cho nên cái vấn đề mà nếu mà mình chọn pháp môn, khi mình chọn pháp môn này rồi mình muốn thiện duy pháp môn của mình, thì mình không nên bài xích pháp môn của người khác. Thật ra thì pháp môn nào cũng từ kim khẩu của Đức Phật mà ra đó. Cho nên đó là chúng ta đã chọn pháp môn tu của mình được rồi thì không nên chê pháp môn người khác. Mà nếu chúng ta chê pháp môn người khác là vô tình chúng ta có lỗi đó. Tôi kể câu chuyện này cho quý vị nghe nha. Có hai cái kể chuyện về hai chú tiểu ha. Có hai chú tiểu mới tu ở trong cái chùa nọ. Thì hàng ngày đó hai chú tiểu phải có cái trách nhiệm là học tập, học giáo lý, rồi có cái trách nhiệm là gì, là hầu thầy ha, là thờ thầy. Thì khi mà bằng ngày thầy đi giảng pháp phương xa về, tối thầy mỏi mệt á, thì hai chú tiểu này có cái trách nhiệm là gì, đấm bóp tay chân cho thầy ha. Thì đó, trong khi mà hai cái chú tiểu đang đấm bóp á, thì bóp chân cho thầy á, thì cái ông chú tiểu A đó, ông mới nói như thế này với anh chú tiểu B. Ông nói là cái chân của thầy mình ở bên chân phải á, của thầy mình á, khỏe và to hơn đó. Thì tại vì ông chú tiểu A đang bóp cái chân bên phải, ông nói cái chân bên phải của thầy mình khỏe và to hơn. Thì cái ông chú tiểu B á, ở bên kia ông cũng đấm bóp chân, ông bảo là không, cái chân bên trái của thầy khỏe và to hơn. Thì hai cái chú tiểu này á, cứ cãi qua cãi lại. Ông bên phải thì nói là chân phải của thầy to và khỏe hơn, còn ông bên trái thì cho là cái chân bên trái của thầy mình to và khỏe hơn. Thì hai người cãi qua cãi lại, thì cái ông chú tiểu mà đấm bóp bên chân phải á, ông nạm cái tay lại, ông vọng lên cái chân trái của ông thầy, ông nói to ở đâu mà to. Thì cái ông ở bên kia, cái ông bên chân trái á, ông mới nạm cái tay lại, ông vọng cái cẳng bên chân bên phải của thầy, ông nói to ở đâu mà to. Thế thì quý vị biết cuối cùng thì cái sưng chân của ông thầy sưng lên. Thế thì ai đau? Thầy đau. Như vậy thì nếu mà chúng ta tu tịnh độ mà chúng ta chê pháp môn thiền thì ai đau? Phật đau. Cho nên chúng ta không có nên ha, không có nên, đừng có tu tịnh độ là chê thiền là thấp, đừng có tu thiền chê tịnh độ là chậm. Vì pháp môn nào cũng là pháp môn của Phật, pháp môn nào nếu mà chúng ta hành trì đúng ha, hành trì nghiêm mật thì cũng đem đến an lạc giải thoát. Cho nên ngài Vĩnh Minh Viên Thọ Tổ thứ 6 của tịnh độ có nói như thế này: có thiền tông có tịnh độ, như thêm sừng cho mãnh hổ. Đời hiện tại làm thầy người, mà đời vị lai làm Phật tổ. Đó, như vậy thì nếu chúng ta tu tịnh độ mà chúng ta biết thêm một chút về thiền thì như cọp mà có thêm sừng, nó hổ tương cho nhau, bổ sung cho nhau, nó đem lợi lạc rất là lớn. Cho nên chúng ta đừng vì mình tu pháp môn của mình mà mình chơi pháp môn của người khác. Đó, như vậy thì Đức Phật dạy tùy theo căn cơ của mỗi con người tu tập mà đưa đến cái sự giác ngộ khác nhau. Về mặt lý thì hai pháp môn này bổ sung cho nhau, nhưng mà về cái phương pháp hành trì thì có khác. À, quý vị mà ngồi một chỗ quý vị niệm Phật, tức là quý vị đã đình chỉ được tam nghiệp. Miệng mình niệm Phật là mình đình chỉ được cái gì? Khẩu nghiệp, phải không? Tâm mình nghĩ đến hình tượng Đức Phật, mình quán chiếu hành nguyện của Phật, tức là tâm mình không nghĩ ác, thế thì mình là được, mình gọi là ý nghiệp. Rồi thân mình ngồi một chỗ, mình không dao động, mình không chạy chỗ này, không chạy chỗ kia, tức là mình chỉ đình chỉ được thân nghiệp. Như vậy thì ngay nơi đó mình đình chỉ được tam nghiệp, tức là thân, khẩu và ý. Cho nên á, chúng ta thấy nếu mình tu tịnh độ mà mình hành đúng theo lời Phật dạy thì ngay khi mình niệm Phật á, mình đã có thiền rồi. À, như vậy thì thiền và tịnh nó bổ sung cho nhau. Quan trọng là ở nơi mỗi niệm của chúng ta phải biết quay trở lại để phản ảnh cái tâm của mình ha. À, bởi vì cái từ mà niệm Phật á quý vị, cái từ niệm á nó có hai cái chữ, cái ở trên á là cái bộ, cái chữ kim, và ở dưới là bộ tâm. À, vậy thì kim là ngay hiện hiện tại mà tâm là tâm của mình. Như vậy thì á, niệm có nghĩa là mình kéo cái tâm của mình về ngay hiện tại. Như vậy thì đó là gọi là hồi quang phản chiếu đó. À, quý vị thấy cái chỗ niệm Phật á, tôi chỉ cái chỗ này cho các vị thấy giữa thiền và tịnh độ về mặt lý nó không có khác nhau. Đấy. Thế thì bây giờ á là cái người mà tu về thì gọi là tu về thiền á, thì là thời quang phản chiếu, tức là mình ngồi lại để mình phản ảnh cái tâm của mình, để mình tìm về trong nội tâm của mình, quán chiếu những hành động của mình, việc làm của mình, mình nhớ và học theo hạnh nguyện của Phật. Nếu việc làm đó bất thiện, việc làm đó mà gây ra ác nghiệp mà không có lợi mình lợi người thì chúng ta không nên làm, chúng ta nên điều chỉnh nó lại, chúng ta bỏ nó đi. Niệm Phật cũng vậy. Cho nên trong câu chuyện của ngài Bàn Uẩn và ngài Mã Tổ Đạo Nhất, thế thì bây giờ ngài Bàn Uẩn á, ngài mới lên gặp Mã Tổ Đạo Nhất, ngài hỏi đại ý của Phật pháp. Thì ngài Mã Tổ Đạo Nhất dạy là ngươi về uống một ngụm nước á, mà nó cạn hết cái sông Hàng Châu á, thì đến đây ta nói cho nó. Thế thì quý vị biết á, là ý của ngài Mã Tổ Đạo Nhất muốn nói cái gì? Ý của ngài Mã Tổ Đạo Nhất á, là muốn dạy ngài Bàn Uẩn á, là phải về tu tập, hãy học các kinh điển, phải tích tụ tư lương, phải tu tập cho nhiều để mà khai sáng cái bản tâm của mình, chứ đừng có ở đó mà hỏi những cái câu vu vơ lý luận thì nó không có lợi. Tức là vì quay trở lại cái chân tâm của mình, tức là kiến tánh, đó là vô vị thiền đó. Như quý vị thấy cái từ ngữ thì khác nhau, Như Lai Tạng là bản thể chân như, mà tịnh độ gọi là tự tánh di đà, chỉ khác nhau cái danh từ thôi, còn cái mục đích và lý thì nó giống nhau. Cũng là gì? Cũng là phản quan tự kỷ, cũng là phản bổn hoàng nguyên. Còn bên tịnh độ thì là tự tánh di đà, chỉ có khác nhau danh từ thôi. Tự tánh di đà, duyên dung nhất trí, diệu ứng ư sắc thinh chi cảnh, lưu quan ư tâm mục chi quan, tụ trung phản vọng quy chơn, trực hạ bối trần hiệp giác. Thế bây giờ á, cái người tu tịnh độ á, hiệp giác tức là gì? Là mình tu niệm Phật như thế nào, mình tu học những cái hạnh nguyện của Phật, tức là mình phản lại những cái vọng chấp, những cái cấu uế bên ngoài, mà mình quay lại cái bản tâm của mình, phản vọng quy chơn, tức là quay ngược lại cái vọng cảnh bên ngoài, mà quay về cái chân tâm của mình, trực hạ bối trần hiệp giác, quay lưng lại với cái trần cảnh bên ngoài mà hiệp với cái giác ngộ của Phật, thì cái đó giữa thiền và tịnh không khác, tức là phản ảnh lại những cái sắc thinh bên ngoài một cách rất là diệu dụng, bỏ lại tất cả những cái vọng tưởng bên ngoài mà quay với lại cái chân tâm của mình. Cho nên tu pháp môn tịnh độ không phải là nhắm mắt bịt tai lại, mà chúng ta phải quay lại với cái trần cảnh mà hiệp với cái giác ngộ. Chứ thật ra cảnh sắc bên ngoài lục trần nó không có gì mà ác, không có gì mà tội lỗi đâu, mà tại mình thôi. Qua bất mê nhân, nhân tự mê, tụ bất túy nhân, nhân tự túy. Có nghĩa là rượu không phải làm say mê người, mà tại mình sai thôi. Hoa không phải làm say mê cho con người, mà tại mình mê. Đó, cho nên cái trần cảnh bên ngoài á, mà nếu mà đến cái nhất thừa đạo thì người ta không có cần phải chối bỏ gì cái đó đâu. Cho nên á, với cái người mà tu á, đối với sắc thanh hương vị xúc pháp, các pháp á, nó như vậy. Mắt trông thấy sắc rồi thôi, tai ta nghe tiếng nghe rồi thời không, trơ trơ lặng lặng cõi lòng, một mình ta bước khỏi dòng trần lao đó. Cho nên quý vị tu mà chúng ta biết mà đối trị cái tâm tán loạn của mình, thì dù chúng ta ở trong cảnh lục trần sắc thanh hương vị xúc pháp á, chúng ta cũng không có phải đau khổ gì cả. Đó, mà người ta gọi là kẻ trí như mà ngu nhân tự phược đó. Cái người trí thì thấy sắc thương thanh hương vị xúc pháp bình thường, như vậy nó là như vậy. Còn cái người ngu á, là tự bị trói buộc. Cho nên là đối với cái đạo nhất thừa đó thì người ta không có phải chối bỏ gì cái lục trần bên ngoài cả. Cho nên á, là mình muốn giác ngộ giải thoát thì mình cũng không phải ghét cảnh sắc bên ngoài, tức là lục trần, tức là chúng ta phải thấy rồi thôi. Khi mình thấy như vậy nhưng mà mình không để trong tâm, tai nghe tiếng thì nghe rồi thôi. Chứ dụ cái người mà nói nặng nhẹ của mình cũng vậy, mình nghe rồi là mình bỏ qua. Trơ trơ lặng lặng cõi lòng, chứ nếu mà mình ôm ấp trong lòng thì mình phiền não. Đức Phật Di Đà ngài có phát 48 lời nguyện á, Đức Phật bảo là nếu như chúng sanh nào mà niệm Phật Niệm danh hiệu ta từ 1 đến 10 niệm á, mà không giảng sanh á, thì ta không thành chánh giác. Mà các vị thấy Đức Phật của chúng ta bây giờ thành chánh giác chưa? Đức Phật A-di-đà thành chánh giác chưa? Thành rồi. Như vậy thì chúng ta niệm Phật, chúng ta có được giảng sanh hay hay không? Bây giờ tôi nói cái chỗ này là giảng sanh ngay bây giờ, chứ không phải giảng sanh chờ chết nha. Đấy, các Phật tử nhớ chứ, nếu mà mình nói mình niệm Phật để chờ chết giảng sanh thì nó không cao. Rồi người ta nói ô niệm Phật vậy chờ chết giảng sanh, vậy là thôi đó, rồi niệm cho lẹ đặng chết ha. Không phải như vậy. Các vị phải để ý cái chỗ này. Các vị phải học hai cái danh từ gọi là nhị tử. Nhị tử, thứ nhất là gì? Là phần đoạn sanh tử. Thứ hai là gì? Là bất tư nghị biến dịch sanh sanh tử. Phần đoạn sanh tử có nghĩa là người đó chết rồi, phải không? À, có làm đám tang, đi chôn hoặc là đi thiêu, thì cái chết đó gọi là chết phần đoạn sanh tử đó. Tức là người đó 50, 30, có khi 10 tuổi, phải không? Có khi thì 70, 80, 90, người đó mất. Thì có đi chôn hoặc là đi thiêu làm đám tang đàng hoàng, thì người ta cái chết đó là gọi là chết phần đoạn sanh tử. Còn cái chết thứ hai nữa là cái gì? Là bất tư nghì biến dịch sanh tử, có nghĩa là chết đi cái giai đoạn đau khổ phiền não. Chết đi cái giai đoạn đau khổ phiền não. À, trong lúc mà mình tham, cực sân, cực si, cực mạng, cực nghi á, mà có thiện hữu tri thức bạn lành mà khuyên mình niệm Phật, thì các vị thấy nè, nếu mà mình đang nóng giận mà mình sử dụng cái thánh hiệu A Di Đà Phật á, thì các vị thấy không, cái tự nhiên cái nóng giận nó tiêu từ từ, nó mất từ từ. Đó, thì cái phiền não đau khổ đó nó mất đó. Cái đó đó chết đi một cái giai đoạn phiền não sanh tử đó. Mà các vị nào mà có nghe cải lương đó, là các vị có nghe cái câu nào? Câu gì? Bỏ thanh y con khoác áo nâu sòng, xin Đức Phật nhận cho con làm đệ tử. Vương Thí Kiều đã chết rồi chống ô trượt, pháp danh Trạc Tuyền con xin đổi kể từ đấy. À, có nghĩa là nó chết đi cái giai đoạn phiền não đau khổ. Cái thanh y hai lượt, thanh lâu hai lần, một cái người con gái mà nó đã chết rồi, có nghĩa là chết đi cái giai đoạn đau khổ phiền não, chứ không phải chết mất con người. Đấy, như vậy thì nếu như hàng ngày mà một cái niệm mà nóng giận sân si phiền não mà các vị mà khởi lên á, thì các vị sẽ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta niệm để chi vậy? À, để mà nó hóa giải đi cái nóng giận phiền não đó. Thế thì hằng ngày chúng ta có giảng sanh đấy chứ, phải không? Giảng sanh chết đi cái đau khổ phiền não, cái giai đoạn mà nóng giận sân si, mà nhờ cái thức niệm Phật. Đấy, như vậy thì rõ ràng nếu mà chúng ta niệm Phật mà đúng, biết quán chiếu tu duy, biết đưa cái danh hiệu Phật vào cuộc sống hằng ngày á, một khi mà có cái sự nóng giận sân si mà người ta nói nặng nhẹ mình một cái đó, mà mình nói giận thình lình á, là nó mất hết trường công đức. Mà khi đó mình phải niệm Phật để mình hóa giải cái đó đi. À, hóa giải cái đó thì cái đó nó bị mất, phải không? Thế thì đó là gọi là bất tư nghì biến dịch sanh tử đó, nó chết lặng đi cái sự đau khổ phiền não. Thì niệm Phật như vậy thì nó mới tốt, thấy không? Đồng đành rằng là chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc Tây Phương, chứ là chúng ta thấy cảnh giới ta bà này đau khổ phiền não, chúng ta không muốn sống chán cái cõi ta bà này để mà chúng ta cầu mong về cực lạc Tây Phương. Nhưng cái người biết tu hành niệm Phật là nó an lạc ngay bây giờ. Đây, cái niệm Phật mà niệm cao siêu như vậy đó, có nghĩa là vận dụng pháp môn niệm Phật mà có giảng sanh ngay bây giờ. Cái chỗ này hơi sâu ha, các vị phải để ý chút xíu nha. Đấy, nhưng mà nếu mà giờ nhờ niệm Phật thì mình càng tu niệm Phật. À, bởi vì các vị thấy tu là gì? Tu là sửa, phải không? Tu là sửa, có nghĩa là lúc trước á, mình đi ra ngoài đường mình chưa có tu thì mình thấy cái cây gai thì mình tránh đi. Còn hôm nay mình đã biết tu rồi thì khi mình đi ra ngoài đó mà mình thấy cây gai thì mình sao? Mình sợ, à, mình lợm mình bỏ vô sọt rác. Mình sợ là cái người sau họ dẫm họ đau, phải không? Nói cái sợ mà người sau đau đó là cũng là tăng trưởng công đức đó, phải không? Nói cái tâm mà sợ người sao mà bước lên dẫm đạp cái gai đó đau là mình cũng có vô lượng công đức. Chứ còn đừng có mà nhiều khi mình tu riết rồi không ai dám dòm mà. Không ai dám dòm mình, phải không? Tu thì mới thì hiền lành, đạo đức, dễ thương, phải không? Mạnh giỏi, ha? Vậy đó mà tu riết cái càng ngày Bồ Đề Gai nổi lên, càng ngày càng hung dữ ra, càng xấu xí ra. Phải không? Như vậy thì các vị thấy nếu mà chúng ta tu như vậy thì chúng ta tu sai pháp rồi. Chúng ta niệm Phật chưa có đúng pháp rồi. Chứ còn nếu mà chúng ta niệm Phật, phải không, mà chúng ta tu hành thì tự nhiên càng ngày con người nó càng quan hỷ, phải không? Nó bao dung, nó từ bi, ha? À, nó tri ân, nó khiêm cung, nó tốt đẹp, ha? Gần trong xa mến. Mà trong kinh Pháp Hoa gọi là nhất thiết chúng sanh hỷ, hỷ kiến đó. Tức là người ta nhìn vô mình là người ta khởi tâm quan hỷ liền, phải không? Giống như sáng nay mà tôi đến đạo tràng Hoàng Pháp, tôi thấy Phật tử mà ở trong sân chùa đó, nhá không, cái trạng thái thanh tịnh ở trong cái thời khóa tu Phật thất, người nào cũng thanh tịnh, người nào cũng có cái tâm hồn quan hỷ, tự nhiên trong lòng nó vui, thấy không, trong lòng nó vui rồi nó quan hỷ rồi nó quý mến, ha, đó. Vậy thì rõ ràng là các vị tu đúng pháp. Còn nếu như mà tu càng ngày càng hung dữ, càng xấu xí, càng bệnh hoạn là phải coi lại à, thấy không, người quý Phật tử để ý chỗ này. Cho nên là phải cố gắng, ha. Thế thì bây giờ các vị phải biết là hằng ngày chúng ta phải cố gắng lo niệm Phật tu hành, chứ chúng ta đừng có chờ đến giờ phút cuối. À, ngay bây giờ chúng ta phải cố gắng. Bởi vì sao? Bởi vì là xuân sanh mới đó bạc đầu rồi, rồi đây. À, ba dạng sáu ngàn ngày công khó chia phần đem cho đó một, một hòm của tiền bỏ lại nhi tôn, bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh riêng đó. Cho nên phải cố gắng hằng ngày, chúng ta phải cố gắng quân tập, cố gắng tu hành. Chứ đừng chờ đến gì, đừng chờ tới già rồi mới niệm Phật, ha, nguy hiểm lắm đó. Bởi vì nếu mà chúng ta chờ, chúng ta đến lúc mà chúng ta nằm xuống xuôi tay rồi chúng ta mời thầy đến tụng kinh niệm Phật cho nhiều để nhờ cái tiếng tụng kinh niệm Phật mà đưa mình thoát khỏi cảnh giới đau khổ mà rước mình giới tới cực lạc Tây Phương đó, thì cái này hơi khó đó nha. Cho nên ngay bây giờ các vị phải cố gắng. Bởi vì sao? Bởi vì Tổ Quy Sơn nói là nhất triêu ngộ tịch tại sàng, chúng khổ danh thiền bức bách. Thiểu tịch tư thốn, tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang, vị tri hà giảng đó. Có nghĩa là nếu như mà chờ đến khi mà chúng ta bệnh, chúng ta nằm trên giường đó, thì quý vị biết á, là chúng khổ danh thiền bức bách, bao nhiêu những cái biến thiên của cuộc đời á, nó trở lại với mình. Mà nói mình đối phó với cái đó không là cũng đã đủ mệt rồi, chứ còn rảnh thời gian ở đâu mà niệm Phật. Đấy, cho nên ngay bây giờ chúng ta phải cố gắng lo mà niệm Phật. Chúng ta mà tu tịnh độ mà cho đúng pháp rồi, chúng ta niệm Phật cho đúng pháp rồi đó, thì chúng ta sẽ có được cái công đức vô úy các vị. Công đức vô úy là công đức tôi là gì? Vô úy là đức công đức không có có sợ hãi. Ở trên cuộc đời này chúng ta sợ cái gì? Sợ chết phải không? Có sợ cũng chết phải không? Mà có khi sợ quá nó chết sớm á. Tại sao cái đáng sợ cái gì không sợ? Cái đáng sợ là đời sau mình sanh trở lại mình có tốt đẹp hay hay không? Cái đó đáng sợ sao không sợ mà đây sợ chết? Nếu mà quý vị sợ chết là tại vì các vị chưa đủ cái trí huệ để mà chúng ta nhận thức được vô thường. Chứ kỳ thật á, chết chỉ là chấm dứt một cái giai đoạn để mà chuyển cái giai đoạn khác thôi. Chết không có mất hẳn. Giống như ngài Tệ Tung Thượng Sĩ đó, thì khi mà ngài già rồi đó, thì cái môn đồ đệ tử tới đó để mà hỏi ngài như thế này: thưa Tệ Tung Thượng Sĩ, ngài nghĩ như thế nào về cái việc mà sống chết trên cuộc đời này? Thế thì ngài nói như thế này: cái việc sống chết á gọi là gì? Tùng sống túng sử, sống phi cốc mà cự hải hà phòng nhất điểm âu. Cái việc sống chết cũng giống như bọt bè ngoài biển vậy. Thế thì bọt bè ngoài biển, khi mà chúng ta thấy mà có sóng mà có bóng bọt mà đánh vô trong bờ đó, thì khi mà nó xuất phát từ đâu? Xuất phát từ cái mặt biển phẳng lặng như tờ ở ngoài biển khơi, người ta gọi là bản thể. Mà khi mà có sóng có gió nổi lên thì có những cơn sóng đánh vô trong bờ á, thì người ta gọi là hiện tượng. Thế thì khi mà đủ duyên á thì sóng đánh vô trong bờ, mà hết duyên rồi thì sóng mòi bóng bọt nó tan biến ra. Mà các vị biết nó có mất không? Đâu có mất đâu, mà từ cái hiện tượng nó trả về cho bản thể, để rồi duyên sinh hiện tượng. Thế là hiện tượng trả về bản thể duyên sinh hiện tượng. Cho nên cái việc chết á thì chúng ta không nên sợ. Mà nếu như Phật tử chúng ta mà niệm Phật mà đến cái trạng thái nghiêm mật rồi thì chúng ta không còn sợ gì nữa. Chúng ta hiện giờ chúng ta đang chết đấy chứ. Hằng ngày cái tế bào của chúng ta nè, trong một thời gian ngắn nó sẽ mất đi. Mà nó sanh ra cái tế bào mới, mà cái tế bào mới nó sẽ già nua hơn cái tế bào cũ đấy. Cho nên hằng ngày chúng ta đang chết đấy chứ. Phải không? Thay vì quý vị sống được là 70 tuổi nhưng mà mỗi ngày qua là chúng ta đã mất đi một ngày thôi. Nhưng rõ ràng là hằng ngày chúng ta đang chết đó, chứ đâu phải là đến khi nhắm mắt xuôi tay mới gọi là chết đâu. Nếu cái người biết niệm Phật rồi đó thì đến giờ phút cuối các vị biết không, họ niệm Phật cho thật sự tha thiết chí thành rồi đó thì họ không còn sợ chết. Các vị nào mà có coi cái đĩa mà của cái bà cụ Lưu Vĩnh Khương hả, giảng sanh đó, thấy không? Bà niệm Phật tha thiết ha. Bà niệm Phật tha thiết mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà đến bước giờ phút cuối bà niệm Phật 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 rồi bà hóa. Như vậy thì rõ ràng là cái người biết niệm Phật mà niệm Phật cho nó nghiêm mật rồi đó thì chúng ta không còn sợ chết. Chúng ta phải có cái niềm tin, mà niềm tin đó phải thật là thiết tha. Thế thì ở trên cuộc đời này có nhiều khi mình ưa nói cái câu là chắc tôi không dám tin ai hết. Có nhiều khi mình bị những cái cạm bẫy của cuộc đời, mình bị ai đó lừa gạt về tiền, về tình cảm, về danh dự, về địa vị gì đó, cái là mình không dám tin, phải không? Ở đây có ai nói cái đó không? Có ai nói chắc tôi không dám tin ai hết không? Có không? Có chứ. Có khi mình gặp những cái chuyện gì đó cái mình nói là tôi không dám tin, phải không? Nhưng mà hôm nay chúng ta là cái người hôm nay mình đã biết tu rồi á thì chúng ta phải gì? Phải tin vào cái lý giảng sanh. Lý giảng sanh chúng ta phải thực hành. Chúng ta phải, ngày xưa mình chưa biết thì mình nói cái câu là mình không dám tin ai, nhưng mà hôm nay mình đã biết rồi. Mà đã biết rồi thì chúng ta phải tin vào cái lý vãng sanh. Chúng ta phải thực hành. Chúng ta muốn niệm Phật thì chúng ta phải dựa vào cái thân của mình, tức là từ nơi cái tướng này, gọi là từ tướng nhập tánh, tự mình cố gắng đi đến đó, bơi đến đó đi rồi Đức Phật sẽ tiếp độ mình. Đó. Thế thì cái việc mà nhờ Đức Phật là tha lực, mà chúng ta nỗ lực gọi là tự lực. Mà quý vị biết là khi mà mình mới vào đạo, mình mới biết tu thì chúng ta phải nhờ tha lực. Ví dụ quý vị Phật tử chúng ta ở ngoài chợ, chúng ta niệm Phật được không? Được, nhưng mà như thế này, khi mà mình niệm Phật đến cái trạng thái nghiêm mật chứ còn khi mình mới mà mình niệm Phật, mình đang ngồi niệm cái người ta là người ta hỏi mình mấy bên này gạo lên quá rồi bà có nghe không, thế thì làm sao, các vị thấy không? Đấy rồi thì bây giờ nếu mà quý vị không vô trong đạo tràng Phật thất, nếu mà vô đạo tràng Phật thất này rồi là ai mà vô đi hỏi cái đó, phải không? Trong thời gian Phật thất 7 ngày ở trong chùa Hoằng Pháp thì Phật tử chúng ta là có tạo cái điều kiện cho chúng ta niệm Phật tốt đó, là vì đâu có ai mà tới đây nói cái này nói cái kia nói cái nọ được. Còn nếu như mà chúng ta ở ngoài là mình đang niệm Phật cái là ta hỏi gì là cái gì thấy nó tán loạn cái tâm liền. Mà nếu mà niệm Phật mà tâm tán loạn thì sao? Nó giống như là chúng ta chỉ đọc danh hiệu Phật thôi, phải không? Chứ niệm Phật mà tâm tán loạn thì làm sao có công đức cho được. Đấy, vì vậy mà quý vị phải nhờ cái tha lực, nhờ Phật lực. Đấy, cho nên á, mặc dầu ở nhà thì cũng niệm Phật được, nhưng cái hoàn cảnh nó chi phối chúng ta nhiều lắm. Giống như hồi nãy tôi nói đó, đang niệm Phật người ta hỏi như vậy để các vị thấy không? Rồi người ta còn hỏi đủ thứ chuyện nữa, chứ phải nhiêu đó không? Thế thì bây giờ là tâm tán loạn thì sao các vị niệm Phật cho được? Thấy không? Cho nên quý Phật tử chúng ta phải gì? Phải đi vào cái đạo tràng như thế này để mà chúng ta tạo cái điều kiện để cho quý Phật tử tu tập nó mới tốt được ha. Cho nên là quý vị niệm Phật đến cái giai đoạn mà chúng nghiêm mật rồi thì chúng ta đứng trước hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể niệm Phật được, tức là mình niệm đến cái hiện tại thì chúng ta chưa gọi là miên mật, mà đến khi chúng ta miên mật rồi thì người ta có nói gì thì nói, mình cũng không có tán loạn. Nhưng mà ngay bây giờ mình chưa tập được, mình chưa thanh tịnh được cái tâm của mình thì chúng ta phải cố gắng mà tu tập ở trong cái đạo tràng để mà nó cắt bớt cái duyên bên ngoài. Tại sao mà mình phải tập trung niệm Phật, mình phải đi tu Phật thất? Là bởi vì quý vị biết là sau khi mình lâm chung người ta gọi là cận tử nghiệp. Thì cái cận tử nghiệp tức là cái nghiệp lực mà sau khi mình chết nó quyết định á. Nhưng mà muốn có cái cận tử nghiệp tốt thì chúng ta phải có cái tích lũy nghiệp tốt và cái tập quán nghiệp tốt chứ. Chứ nếu như mà hằng ngày mình không tu mà chờ đến khi mình lâm chung mà mình nhờ thầy tới tụng kinh niệm Phật cho mình thì trong kinh Địa Tạng dạy là trong 6 phần công đức người chết thưởng có 1 phần à. Thấy không? Đó, thế quý vị thấy không? Cho nên muốn có cận tử nghiệp tốt thì ngay bây giờ chúng ta phải có cái tích lũy nghiệp tốt. và có cái tập quán nghiệp, tập quán nghiệp tốt. Đấy, các vị phải phải để ý chỗ này. Cho nên đó, chúng ta phải thực hành giáo pháp của Phật, mà chúng ta phải tích lũy đến đầy đủ, thì chúng ta khi mà chúng ta nằm xuống một mình ở trên giường bệnh, hoặc là chúng ta nằm xuống một mình ở cái chỗ tối tăm nào đó, thì chúng ta vẫn có một cái niềm tin, chúng ta cũng không có sợ hãi. Đấy, cái công đức vô ý là cái chỗ đó đó. Bây giờ nếu mà trường hợp hàng ngày mình không niệm Phật, không tu, mà đến trời chúng lâm chung thì khó, thấy không? Cho nên muốn có cái cận tử nghiệp tốt thì ngay bây giờ chúng ta phải có cái tích lũy nghiệp và tập quán nghiệp tốt đó. Cho nên đó, nếu như mà mình gặp một cái gì đó rủi ro mà mình có qua đời, thì mình cũng có đầy đủ cái tư lương, đầy đủ cái phước báo để mình sanh về cõi giới an lành. À, tôi kể cái câu chuyện của ngài Maha Nam ở thời Đức với Đức Phật cho các vị nghe. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, sau khi mà ngài đi xuất gia đó, thì trong cái hoàng tộc á, những cái người anh em của ngài như ngài A Nan Đà đều đã đi xuất gia hết, đi tu hết. Thì cái ngôi vị ở nhà mới truyền lại cho cái người em họ tên là ông Maha Nan. Thì Maha Nan ông này, ông có một người cháu ngoại á, tên là Tỳ Lưu Ly. Thì Tỳ Lưu Ly á, là sanh ở trong cái dòng giai cấp thấp. Bởi vì Ấn Độ nó có chia ra 4 giai cấp các vị, giai cấp Bà La Môn, giai cấp Phệ Xá, giai cấp Sắc Đế Lợi, rồi mới giai cấp Phệ Xá, giai cấp Thủ Đà La. Thì giai cấp Bà La Môn tức là giai cấp thống trị, rồi mới giai cấp Sắc Đế Lợi là vua chúa. Còn cái giai cấp Phệ Xá tức là sĩ nông công thương ở trong xã hội. Còn cái giai cấp cuối tức là giai cấp Chiên Đà La. Thì Tỳ Lưu Ly á, là con của một cái dòng giai cấp thấp, cho nên khi mà hồi nhỏ thở nhỏ đó thì ổng bị khinh miệt bởi vì cái giai cấp thấp, cho nên á, ổng nuôi cái lòng hận thù đó. Khi mà lớn lên á, thì Tỳ Lưu Ly á, mới đem một cái đội quân á, mới qua cái chỗ kinh đô của ngài Maha Nam á, để mà tàn sát, để mà trả hận cái việc mà bị khinh miệt đó. Thì ông đem quân ra hai lần đầu á, thì có Đức Phật ngài đến trước cái con voi, ngài chặn cái cuộc chiến đó lại. Cái lần thứ ba đó ảnh kéo quân vào ban đêm. Kéo quân vào ban đêm thì lúc đó ngài Maha Nam này ngài mới ra, ngài mới nói với lại Tỳ Lưu Ly rằng là bây giờ nhà ngươi muốn đến đây để mà tàn sát cái dòng họ Sakya này, thì tôi xin hy sinh một mình chết để mà cứu cả cái dòng tộc này. Thì quý vị biết ngài Maha Nam á, ngài tự giận một cách nào, tức là ngài muốn lui quân, ngài không muốn cho tàn sát cái dòng họ, cho nên ngài mới bằng cách là lặn xuống dưới nước ở dưới sông á, lấy cái tóc của mình cột vô cái gốc cây để mà tự giận chết ở dưới đó, để rồi cho cái ông Tỳ Lưu Ly này, ông người cháu Tỳ Lưu Ly này rút quân. Thì khi mà ngài Maha Nam qua đời đó, thì các đệ tử Phật mới đến bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà ngài Maha Nam ngài có một cái chết vĩ đại như vậy, một cái chết rất là oanh liệt như vậy. Thì Đức Phật dạy như thế này, Đức Phật nói là trong lúc mà ngài Maha Nam mà còn sanh tiền đó, thì có lần ngài Maha Nam đến bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, con là cái người lãnh đạo đất nước, thì nếu như mà có những cái cuộc binh biến thì con phải ra trận, mà khi mà con ra trận á, thì trong cái lúc mà tên rơi đạn lạc như vậy á, thì con không có kịp để mà niệm Phật, không có kịp để mà hướng về Đức Phật, thì sau khi mà con lâm chung, con có được sanh về cảnh giới an lành hay không? Thì Đức Phật dạy á, này Maha Nam, nếu như mà có một cái cây mà từ nhỏ đến lớn á, mà người ta trồng á, mà nó luôn luôn hướng về cái hướng đông á, thì nếu như mà có một cái thiên tai, hoặc là có một cái gì mà nó cái nguyên nhân nào đó để mà nó bị ngã đó, bị thiên tai hoặc là bị tàn phá gì đó mà nó ngã đó, thì nó ngã về hướng nào? Thì mà Ngài Hà Nam bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, cái cây này nó sẽ ngã về hướng đông. Thì Phật dạy cũng vậy đó, ngày này Ma Ha Nam, nếu như hằng ngày mà Ma Ha Nam mà tu tập cái học pháp của Đức Thế Tôn á, thì sau khi mà qua đời á, thì ngài sẽ được sanh về cảnh giới an lành. Như vậy thì á, Nếu như mà chúng ta muốn có cái cận tự nghiệp tốt thì chúng ta phải có cái tích lũy nghiệp tốt và cái tập quán nghiệp tốt. Đó. Cho nên á, quý vị Phật tử thấy là hàng ngày mà chúng ta tu tập niệm Phật cái này là chúng ta đã tích lũy cho mình một cái nghiệp rất là tốt. Còn nếu như chúng ta chờ mà cái đến khi mà chúng ta già mà để mà chúng ta lâm chung mà chúng ta thỉnh thầy tới niệm Phật tụng kinh thì e rằng cái điều này nó hơi cực á. Thì quý Phật tử chúng ta phải để ý ha, ngay bây giờ chúng ta phải cố gắng tu tập để chúng ta có cái sự an lạc hạnh phúc ngay hiện tại ha. Cho nên quý vị biết rằng là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung cụ phẩm Liên Hoa Vi Phụ Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Bất Thối Bồ Tát là bạn lữ. Vậy thì nguyện sanh thì mình có nguyện ha, ở đó qua nở thì mình thấy Phật rồi sao? Thấy Phật rồi mình ngộ được cái gì? Mình ngộ ra một điều là gì? Là mình không có sanh gì cả. Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh. Đây, cái chỗ này là cái chỗ chúng ta cần phải học và để ý ha. Bởi vì tại sao có nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung? Phải không? Nhưng mà qua nở thấy Phật thì ngộ vô sanh. Như vậy thì á mình ngộ ra cái pháp vô sanh, cho nên thiền sư Yên Nghĩa Hoài mới nói cái hỏi Tây Phương có thật không quý vị? Tây Phương có thật không quý vị? Nếu ta bà này có mà đụng vô thấy đau thì Tây Phương có, phải không? Nếu ta bà này có thì Tây Phương có, mà nếu ta bà này huyễn thì Tây Phương có thật không? Nếu cho ta bà là huyễn thì Tây Phương cũng huyễn. Cho nên ở trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy thập phương Phật độ giai như huyễn quá, mà thiền sư Yên Nghĩa Hoài thì ngài dạy rằng có sanh Tây Phương có hay không thì điều đó không quan trọng, mà coi nguồn của nó ở đâu. Quý vị biết rằng sư hòa rằng phước họa tại trời, cội nguồn cũng bởi lòng người mà ra. Như vậy thì á, ngay ở trong tâm của mình, nếu ta bà này là thật thì Tây Phương là thật, mà nếu ta bà này quyển thì Tây Phương cũng quyển. Cho nên á, tâm mình á mà yên tĩnh, tâm mình mà yên lặng, tâm mình không còn phiền não, tâm mình không còn cấu quế thì ngay nơi đó là tịnh độ hiện tiền, thì đó là có quyết, thì đó là gì, là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu như tâm mình cấu quế, tâm mình dao động, tâm mình phiền não, tâm mình không yên tĩnh thì cảnh đó là cảnh giới đau khổ. Cho nên trong kinh Phật dạy về sanh về Tây Phương thì có quyết định sanh, nhưng mà đến thì chẳng đến đâu cả. Đây là một vấn đề mà ta phải lưu ý, tức là mọi vấn đề đều phải xuất phát từ tâm của mình. Dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm, đường mê sinh tớ bước lầm, não phiền cũng bởi thân tâm của mình. Cho nên cái vấn đề ở là cái chỗ cái tâm của mình. Viễn cảnh chùa xưa quá nhiệm màu, sư sư thiền tịnh nói gì đâu chim kêu, suối chảy hòa muôn điệu, lá rụng thu về vẽ mấy câu. Có phải chăng kia chìm đáy nước, thật hư dây nọ buộc đêm thâu. Nam Kha nhất mộng ngay vừa tỉnh, nước biết non xanh đã bấy lâu. Thì quý vị biết rằng giấc mộng Nam Kha, khi mình mộng á thì cảnh đó là thật, bằng tỉnh rồi thì là mộng. Cho nên nói như vậy cõi cực lạc, nói có cũng sai, mà nói không cũng trật. Không hay có cũng giống như trăng chìm đáy nước mà thôi, nước trong thì trăng hiện, phiền não hết thì bồ đề hiện, mà mình tát nước tìm trăng thì trăng càng mất. Cho nên mình không nên tìm mà tự cội nguồn cũng tại lòng mình mà ra. Thành ra quý Phật tử để ý cái chỗ này á, có nghĩa là nếu như chúng ta mà mong mỏi tìm thì cũng không được, khởi cái tâm lên. Cho nên á, nó cũng cái niệm Phật cũng giống như chùi gương thôi. Có hay không thì cũng tại lòng của mình. Cho nên các pháp tự nhiên là như vậy, do ở trong mộng thì các pháp nhìn các pháp là thật, bằng tỉnh rồi thì đêm qua là mộng. Thiền cũng không mà tịnh cũng không, lặng lặng trơ trơ một cõi lòng, hơi thở Di Đà Lai cõi Phật, nụ cười Phật tánh liễu tâm không. Đó. Như vậy thì á là quý vị nhớ á là Chúng ta niệm Phật mà biến thành hơi thở rồi thì chuyện quế hay chuyện tịnh cũng giống như gương mờ và kính trong vậy thôi. Khi chúng ta chùi thì kính trong, chúng ta niệm Phật tức là chúng ta chùi cái gương của mình. Niệm Phật tức là chùi gương, thấy ta bà là thật thì cực lạc là thật. Còn khi mà chứng gì, chứng được như quyển tam muội rồi thì thấy ta bà là quyển rồi thì Tây Phương cũng quyển luôn. Thử lòng mình mà có, cho nên thiền sư Từ Đậu Hạnh nói gì? Tác hữu trần sa hữu, mà phi không nhất thiết, thiết không hữu không như thủy quyệt, vật trước hữu không không, có thì có tự mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không. Thử xem bóng nguyệt dòng sông, có không không có, có không ấy ấy mà. Đấy, cho nên là chúng ta qua khai rồi thì nhận được cái lý vô sanh, cho nên chúng ta phải biết rằng chúng ta đặt cái chánh thành niềm tin vào tịnh độ thì nguyện giảng sanh Tây Phương là có. Nhưng mà khi qua nở rồi thì chứng được lý vô sanh. Nếu ta bà này là thật thì Tây Phương là thật, mà nếu ta bà này là huyễn thì Tây Phương cũng huyễn. Có nghĩa là chúng ta không có nên cố chấp đó. Cho nên nó là Quyền Giác Thiền Sư nói đó: tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, mà ảo quá không thân tức pháp thân. Khi mà mình mộng thì cảnh trong mộng đó là thật, bằng tính mộng rồi thì đó là mộng. Cho nên chúng ta hiểu được rằng chúng ta nên niệm Phật mình đặt cái chánh niệm niềm tin niệm Phật đặt hết niềm tin vào Đức Phật là mình gần gũi bạn lành, gần gũi thiện hữu trí thức. Đây là cái trợ hành để mình hiểu được Phật và tu tập dễ dàng hơn. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy rồi thì chúng ta niệm Phật nè, niệm pháp nè, niệm tăng nè, niệm giới, niệm thí và niệm thiên chúng ta nhìn thế giới, nhìn cảnh giới bên ngoài đều là an tịnh. Nếu mà cái tâm hồn thanh tịnh rồi thì nhìn ở đâu cũng là thanh tịnh ha. Mà nếu như mà chúng ta mà cái tâm hồn mà nó còn có quế, còn phiền não thì chúng ta chưa là dù ở đâu thì chúng ta vẫn còn có phiền não ha. Nhớ là quan trọng là cái tâm của mình ha. Thôi thì bây giờ như này, để kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay, tôi tặng quý vị mấy câu thơ chút xíu ha. Vội vội vàng vàng khổ nhọc cầu, mưa mưa nắng nắng mấy xuân thu, hôm hôm sớm sớm lo sinh kế, mà lãng lãng quên quên thấy bạc đầu, thị thị phi phi không kết liễu, phiền phiền não não nhận bi ưu, rành rành rõ rõ con đường đạo, mà vững vững vàng vàng cố gắng tu. A Di Đà Phật.